Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau.
Phải coi sản xuất kinh doanh thực phẩm bẩn là một tội ác. Thấy tội ác mà không lên tiếng đấu tranh tố giác, nhắm mắt làm ngơ, chọn giải pháp an toàn cho mình thì có khác gì sự thỏa hiệp bắt tay với cái ác. Đây là hành động đáng bị lên án. Đó là một trong những ý kiến thảo luận trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14 vào sáng ngày 5 tháng 6 vừa qua.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung, thành phố Thái Nguyên nói riêng đã xuất hiện một số tà đạo, đạo lạ, xảy ra một số vụ việc các đối tượng lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo để truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền mê tín dị đoan nhằm mục đích trục lợi và gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chuyên mục Pháp luật quanh ta trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn nhận diện phương thức hoạt động của một số tà đạo, đạo lạ, tổ chức tự xưng.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung tiếp theo của Nghị định 38/2012 ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thảo luận trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14 sáng ngày 5 tháng 6, đại biểu Phạm Trọng Nhân Bình Dương nhấn mạnh, phải coi sản xuất kinh doanh thực phẩm bẩn là một tội ác. Thấy tội ác mà không lên tiếng đấu tranh tố giác, nhắm mắt làm ngơ, chọn giải pháp an toàn cho mình, thì có khác gì là sự thỏa hiệp bắt tay với cái ác. Đây là hành động đáng bị lên án. Đồng tình với báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội và đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ, các bộ ngành liên quan trong chỉ đạo thực hiện các chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, đại biểu Phạm Trọng Nhân cho rằng, báo cáo vẫn chưa thể hiện toàn diện và sâu sắc về bức tranh về an toàn thực phẩm hiện nay. Những gì chúng ta biết và xử lý được chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Thực tế không khó để tìm thông tin về những vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm và mức độ nghiêm trọng ngày càng tăng. Đại biểu dẫn chứng hàng loạt những vụ việc phát hiện bắt giữ thực phẩm quá hạn, không rõ nguồn gốc. Gần đây nhất ngày 21 tháng 5, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã bắt 45 tấn tóp mỡ động vật đã bốc mùi, đang trên đường đi tiêu thụ. Trước đó là hàng loạt các thông tin về chế biến nem chua bằng chất tẩy trắng, nhuộm vàng công nghiệp. Việc dùng thuốc trừ cỏ để bảo quản và thuốc ép chuối chín, làm giá đỗ bằng hóa chất không rõ nguồn gốc hay dùng hóa chất để chế biến bì lợn và vô số những vụ việc khác. Có thể nói hóa chất độc hại, chất cấm và thực phẩm bẩn đội lốt đã không chừa một nơi nào. Câu hỏi đặt ra là những hóa chất đó đến từ đâu? Đại biểu đặt câu hỏi. Theo số liệu báo cáo tại Diễn đàn Chính sách về An toàn thực phẩm Việt Nam hiện nay, thực trạng và giải pháp cho thấy, hàng năm Việt Nam đã bỏ ra không dưới 770 đô la Mỹ để nhập khẩu khoảng 100.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật, dưới 4.100 chủng loại khác nhau và có đến 90% trong số đó được nhập từ Trung Quốc. Điều đáng nói ở đây là Trung Quốc chỉ có 630 loại thuốc bảo vệ thực vật được phép lưu hành. Chỉ tính trong 2 tháng đầu năm 2017, tổng giá trị nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu là 192 triệu đô la Mỹ, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Đó là con số được phép cấp phép, còn số lượng được thông quan qua đường tiểu ngạch nhập lậu từ biên giới vẫn chưa thể kiểm soát được. Đây là cái gốc của mọi nguyên nhân. Đại biểu Phạm Trọng Nhân bày tỏ lo lắng, số lượng hóa chất đó đi đâu, được sử dụng làm gì, liệu có quá khi nói chúng ta đang tự đầu độc chính mình và Quốc hội nói gì khi báo cáo của đoàn giám sát cho rằng mỗi năm có 70.000 người chết vì ung thư và hơn 200.000 ca phát hiện mới, trong đó có một phần nguyên nhân từ việc sử dụng thực phẩm không an toàn. Tiếp tục chứng minh về mối nguy hiểm của thực phẩm bẩn, đại biểu cho biết, theo điều tra của Hiệp hội Ung thư Thế giới, có khoảng 35% ca mắc ung thư có nguồn gốc từ thực phẩm không an toàn. Kết quả khảo sát của Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp đã thống kê có 73% cán bộ y tế, 60% cán bộ công thương và 57% cán bộ nông nghiệp cho rằng việc phân công trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm hiện nay là không hợp lý. Có thể thấy giữa người dân và cán bộ quản lý chuyên ngành có sự tiệm cận về ý chí khi đánh giá công tác phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm hiện nay. Theo đại biểu Phạm Trọng Nhân, vấn đề an toàn thực phẩm đang gây nhức nhối trong xã hội nhưng vẫn chưa có một giải pháp căn cơ triệt để. bởi từ khâu nhập, mua bán đến kiểm soát người sản xuất kinh doanh thực phẩm và cả chính sách quản lý vẫn còn quá nhiều bất cập. Trong khi đó có nhiều loại thực phẩm mà không biết bên nào quản lý. Ví dụ, bún ăn thì có đến cả 3 bộ quản lý. Nguyên liệu làm bún do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản, đưa lên sạp bán thì Bộ Công Thương lo. Còn nếu có chất cấm, chất độc lại là trách nhiệm của Bộ Y tế. Chúng ta nhiều lần trông chờ sự tử tế của người sản xuất kinh doanh, nhưng những gì chúng ta nhận được lại không như mong muốn bởi cái bóng lợi nhuận quá lớn. Một khi sự kiên trì đã đến giới hạn thì đã đến lúc cần sự trừng trị nghiêm khắc nhất của pháp luật, đại biểu nói. Đại biểu cũng tha thiết kêu gọi người kinh doanh hãy vì lương tri, vì sự tồn vong quốc gia, chấm dứt ngay việc sản xuất thực phẩm bẩn. Hãy trả lại an toàn cho xã hội. Chúng ta không đủ giàu để lại vật chất cho con cháu, nhưng chúng ta phải đủ lý trí hành động sáng suốt để trao lại đời sống tinh thần, thể chất khỏe mạnh cho con cháu. Đừng để sự yếu kém của chúng ta làm ảnh hưởng tới tương lai của các cháu. Đại biểu Phạm Trọng Nhân nhấn mạnh.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và không ngừng hoàn thiện chủ trương chính sách pháp luật về tôn giáo, tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân thực hành quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mình. Tuyệt đại bộ phận tín đồ các tôn giáo đều chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo, đoàn kết lao động sản xuất, phát triển kinh tế văn hóa, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh. Tuy nhiên, thời gian qua trên địa bàn tỉnh nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng đã xuất hiện một số tà đạo, đạo lạ, xảy ra một số vụ việc các đối tượng lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo để truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền mê tín dị đoan, nhằm mục đích trục lợi và gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế văn hóa, thuần phong mỹ tục, đạo lý của dân tộc, gây dao động trong một bộ phận quần chúng nhân dân. Trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhận diện phương thức hoạt động của một số tà đạo, đạo lạ, tổ chức tự xưng về Tổ chức Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
Tổ chức Hội Thánh của Đức Chúa Trời, tên gọi khác Đức Chúa Trời Mẹ, có nguồn gốc từ Hàn Quốc, do Anh Sang Hồng sáng lập từ năm 1964, trụ sở chính tại Bundang, thành phố Sông Nam, tỉnh Gyeonggi. Tổ chức này có khoảng 2,5 triệu tín đồ thuộc 2.500 hội thánh, trong đó ở Hàn Quốc có 400 hội thánh, có mặt ở 175 quốc gia. Giáo lý của tổ chức này có một số nội dung mang tính chất mê tín dị đoan, không đúng với kinh thánh, trái với thuần phong mỹ tục, phản ánh văn hóa, phản khoa học. Hội thánh Đức Chúa Trời tuyên truyền và phát triển vào Việt Nam từ năm 2001 do một số giáo sĩ Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam và một số cá nhân, người lao động ở Việt Nam sau khi tham gia lao động, học tập ở Hàn Quốc trở về. Đến nay ở Việt Nam, tổ chức này đã phát triển được khoảng 5.000 người tin theo trên phạm vi 25 tỉnh, thành phố. Trụ sở chính tại 352 trên 5C Lê Văn Quế, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ cấu tổ chức gồm 2 cấp, cấp hội thánh và cấp điểm nhóm. Ban điều hành hội thánh gồm 10 người tại thành phố Hồ Chí Minh do Nguyễn Văn Hòa làm trưởng ban. Tổ chức Hội Thánh của Đức Chúa Trời thâm nhập vào thành phố Thái Nguyên thông qua đối tượng Lương Văn Tường, sinh năm 1986, quê quán Đông Sơn, Yên Thế, Bắc Giang. Tháng 6 năm 2015, đối tượng Tường cùng vợ là Trần Thị Huyên đến thuê nhà tại số 1389A, tổ 28, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên làm địa điểm, gọi là Sion Thái Nguyên. Do số người tham gia sinh hoạt tăng, nên đầu năm 2016, Tường đã thuê thêm số nhà 359, tổ 4, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên để làm địa điểm hoạt động. Đối tượng tuyên truyền chủ yếu tập trung vào nhóm đối tượng là cán bộ hưu trí, công nhân lao động, học sinh trung học phổ thông và sinh viên học tại các trường cao đẳng, đại học. Phương thức hoạt động, Lương Văn Tường cùng các đối tượng thân tín tuyên truyền cho các thành viên tham gia đều phải có trách nhiệm đi truyền giáo cho người khác để kết nạp, gọi tắt là kết trái. Ai càng tuyên truyền cho nhiều người tin theo, càng được nhiều phước lành do Đức Chúa Trời ban cho. Cách thức tuyên truyền chỉ ngắn gọn, có một đấng tiên tri thần học, học ở nước ngoài về, xem và nói về tương lai đúng 100%. Nếu họ lưỡng lự thì bằng mọi cách rủ đi chơi, rồi chở họ đến địa điểm tuyên truyền. Khi đến địa điểm, Lương Văn Tường hoặc Trần Thị Huyên sẽ tuyên truyền thuyết phục gia nhập Hội Thánh Đức Chúa Trời. Ngoài ra, các đối tượng đến gõ cửa từng nhà, các phòng trọ, ký túc sinh viên hoặc gặp bất kỳ ai trên đường đều tuyên truyền. Nội dung, tổ chức Hội Thánh Đức Chúa Trời tuyên truyền về nội dung Đức Chúa Trời là Đức tối cao quyền năng, tạo ra các vì sao, hành tinh và trái đất. Này sắp đến ngày sau rốt, ngày tận thế. Đức Chúa Trời thương xót cho loài người, nên mới tìm con cái để cứu rỗi. Ai may mắn lắm mới được Đức Chúa Trời cứu. Ai không nghe theo Đức Chúa Trời sẽ bị hủy diệt. Muốn tham gia tổ chức phải đến Hà Nội làm lễ vượt qua, ăn bánh tượng trưng cho ăn thịt của Chúa Giêsu, uống rượu vang đỏ tượng trưng uống huyết của Chúa Giêsu. Sau khi trở thành thành viên của hội nhóm, sẽ phải học giảng đạo, học kinh thánh do Lương Văn Tường hoặc một số thành viên cốt cán của tổ chức này hướng dẫn. Có thể làm lễ tại nhà, hình thức đứng hoặc quỳ, chắp tay, nhắm mắt cầu nguyện, ngẫm nghĩ trong đầu. Ngày 3 lần làm lễ theo giờ quy định, ở bất kỳ nơi nào trong nhà. Trong đó, vào ngày lễ Sa-bát, thứ Bảy hàng tuần, các thành viên phải gác tất cả mọi công việc để thực hiện dâng lễ cho Đức Chúa Trời. Lễ này bằng 1/10 tổng thu nhập cá nhân, bao gồm lương, thưởng, bán hàng, con cháu biếu. Cứ tiền vào tay, phải trích ngay 1/10 để riêng một chỗ để dâng Đức Chúa Trời. Một người khi đã gia nhập hội nhóm Đức Chúa Trời thì cần phải thực hiện các công việc sau. Bỏ hết mọi thờ cúng truyền thống của cha ông. Ở nhà không ban thờ, không bắt hương, không cúng dỗ ông bà, cha mẹ. Không đi thắp hương đền, chùa, di tích lịch sử. Không ăn đồ cúng, coi đó là đồ của ma quỷ. Tất cả các thành viên phải đến địa điểm thờ phụng, gác hết mọi công việc xã hội, công việc gia đình. Như vậy, Hội Thánh của Đức Chúa Trời do Lương Văn Tường tổ chức là tổ chức tự xưng, chưa được nhà nước công nhận tư cách pháp nhân, chưa có hiến chương, điều lệ, giáo lý, giáo luật, được cấp có thẩm quyền công nhận. Lương Văn Tường và một số cá nhân tự xưng là mục sư, đấng tiên tri, nhưng không có giấy tờ chứng minh là chức sắc tôn giáo hay là nhà tu hành. Mục đích hoạt động của tổ chức tự xưng, Hội Thánh của Đức Chúa Trời là lợi dụng tự do tín ngưỡng để tuyên truyền sấm trạng, mê tín dị đoan, thu tiền trục lợi cá nhân, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, chia rẽ, mất đoàn kết trong quần chúng nhân dân, gây mâu thuẫn giữa các tôn giáo, giữa những người tin theo và không tin theo trong gia đình và xã hội, gây bức xúc dư luận xã hội. Kết quả công tác đấu tranh. Ngay từ khi phát hiện tổ chức trên hoạt động tại Phú Xá và Tân Lập, các cơ quan chức năng của thành phố và địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị, quyết liệt đấu tranh, thường xuyên kiểm tra hành chính, phát hiện và xử lý các đối tượng cốt cán cầm đầu về hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan để trục lợi. Đối với Lương Văn Tường, xử phạt 4 triệu đồng. Và nhiều hành vi khác như tàng trữ xuất bản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các cơ quan thông tin đại chúng được huy động để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phục vụ đấu tranh, ngăn chặn, đã xây dựng 6 phóng sự tuyên truyền phát trên hệ thống loa truyền thanh của thành phố và các xã phường. Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố đã tổ chức hội nghị để chỉ đạo triển khai kế hoạch đấu tranh, xử lý đối với các đạo lạ, tà đạo, đặc biệt là tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời, đến đội ngũ cán bộ chủ chốt các phường xã. Ban tuyên giáo thành ủy đã ban hành tài liệu tuyên truyền đấu tranh phòng chống các tà đạo, đạo lạ, hoạt động truyền đạo trái pháp luật trên địa bàn thành phố. Từ tháng 11 năm 2016, do có sự quyết liệt ngăn chặn, đấu tranh, xử lý của cấp ủy chính quyền địa phương, Lương Văn Tường, đối tượng cầm đầu tổ chức tại thành phố Thái Nguyên, đã rời khỏi Thái Nguyên, nhưng vẫn chỉ đạo những đối tượng cốt cán tiếp tục duy trì hoạt động trái pháp luật ở một số nơi trong thành phố. Phương thức, cách thức hoạt động của tổ chức này cũng tinh vi hơn với cách thức chia thành từng nhóm nhỏ để lén lút bí mật hoạt động. Thời gian gần đây, để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, các đối tượng cốt cán đã trá hình dưới hoạt động kinh doanh để tập trung tuyên truyền về tổ chức tự xưng, Hội Thánh của Đức Chúa Trời như mời dự hội thảo kinh doanh, chăm sóc khách hàng, tư vấn hoặc chăm sóc sức khỏe, nhưng bản chất là tuyên truyền đạo trái phép. Khi các cơ quan phát hiện và xử lý, các đối tượng đều chống đối quyết liệt và thường viện lý do hoạt động doanh nghiệp để gây khó khăn cho các lực lượng chức năng. Mục tiêu của chúng là xây dựng nhiều tụ điểm ở nhiều xã phường để làm cơ sở gây áp lực với chính quyền địa phương phải công nhận tà đạo này là một tôn giáo chính thống, hợp pháp. Qua theo dõi, nắm tình hình, cơ quan chức năng đã phát hiện một số tụ điểm có hoạt động của tổ chức tự xưng, Hội Thánh của Đức Chúa Trời, đó là 1. Số nhà 1389A, tổ 28, phường Phú Xá. 2. Thuê tầng 7, số nhà 143, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, đã triệt xóa thành công. 3. Nhà riêng Trần Khánh Dương, sinh năm 1990, tại tổ 11, phường Trương Vương. 4. Nhà riêng Trần Kim Thoa, sinh năm 1963, ở tổ 3, phường Gia Sàng. 5. Nhà riêng Lưu Thị Hương, sinh năm 1968, ở tổ 11, phường Gia Sàng. 6. Tổ 11, phường Gia Sàng, do đối tượng Lê Thị Thu Hiền thuê. 7. Số nhà 07, tổ 18, phường Quang Trung. 8. Tổ 2 Tân Lập do Đinh Xuân Giáp thuê và một số điểm khác, hiện cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ. Đặc biệt trong thời gian qua, đối tượng mà chúng hướng tới phần lớn là sinh viên, học sinh các trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông trên địa bàn. phương thức tuyên truyền lôi kéo có sự thay đổi rõ rệt. Từ chỗ chỉ chia sẻ, vận động đối tượng tin theo, chuyển sang đe dọa về mặt tinh thần. Qua các vụ việc xử lý liên quan đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời, trong số gần 200 tín đồ thì có 89 người đang ở độ tuổi rất trẻ, có 16 trường hợp là sinh viên các trường, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Kinh tế Thái Nguyên, Đại học Y Thái Nguyên, Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp, còn lại là 73 trường hợp có độ tuổi là học sinh, sinh viên, hiện đang xác minh là học sinh, sinh viên của trường nào.
Vào ruộng đồng bao la, nghe xa xa mấy câu hát về vòng từ đâu thoáng đưa về
quê hương ta. Đất xưa vốn nghèo nhưng giàu tình thương nhau, biết yêu lúa màu xa cuộc đời cơ cầu,
gái trai biết làm trọn lời thề hy ban đầu.
Cảnh đẹp trắng thay theo dư âm tiếng du quyến tròn trừng buộc vào mỗi duyên lành,
thương cho nhau nắng mưa cây cây ngoài ruộng đồng nóng sâu, sớm hôm tươi trong nao quạn đời dãi dâu,
vững tin có ngày mình được nhìn lúa thơm hoa.
Ai thiếu tình quê, lòng hằng mơ ước cùng trăng gió hiền.
Đây chính là nơi người tìm trăng nên gió đưa em đến.
Thành lời một lá thư duyên, câu hò lại ấm vui thêm.
Trao duyên lành
em ơi, sớm hôm có nàng giờ được mùa no ấm.
Anh ơi, nắng mưa có chàng cây ruộng mình mới thơm vàng.
Quê hương ơi, chúng ta sẽ làm tròn cuộc đời tươi sáng, ghép đôi được ngàn bát cơm
đêm. hôm qua anh trăng thắm màu cùng đẹp người mai sau.
Trăng thắm ơi, chứng cho những lời thề trọn đời ta chung tình.
Yêu thương nhau, gót tay ra đeo đeo đảo mình màu trắng. Sáng mai gánh nhiều nhiều ngược về đô thành, bát cơm ấm lòng người để cùng sống no đầy.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn những nội dung tiếp theo Nghị định 38/2012 ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
Chương 3: Bảo đảm an toàn thực phẩm biến đổi gen. Điều 10: Bảo đảm an toàn đối với thực phẩm có thành phần từ sinh vật biến đổi gen và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen. 1. Quy định về điều kiện cấp giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm. Trình tự thủ tục cấp, thu hồi giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm. Danh mục sinh vật biến đổi gen được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm thực hiện theo quy định tại mục 1, chương 6, Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen. 2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chịu trách nhiệm cấp thu hồi giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, lập và công bố danh mục sinh vật biến đổi gen được cấp giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thành lập quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Hội đồng An toàn sinh vật biến đổi gen và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen dùng làm thực phẩm.
Điều 11. Ghi nhãn đối với hàng hóa chứa sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen sử dụng làm thực phẩm. 1. Tổ chức cá nhân lưu thông thực phẩm có chứa sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen trên thị trường với tỷ lệ lớn hơn 5% mỗi thành phần, thì ngoài việc phải tuân thủ các quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa, còn phải thể hiện các thông tin liên quan đến sinh vật biến đổi gen trên nhãn hàng hóa. 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chi tiết việc ghi nhãn đối với thực phẩm có chứa sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.
Chương 4. Cấp thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Điều 12. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 1. Việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được thực hiện đối với từng cơ sở sản xuất kinh doanh, từng nhà máy sản xuất độc lập tại một địa điểm, sau đây gọi tắt là cơ sở, trừ các trường hợp sau. A. Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ. B. Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ. C. Bán hàng rong. D. Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn, không yêu cầu điều kiện bảo đảm đặc biệt theo quy định. 2. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương quy định thẩm quyền cấp thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý tại Điều 62, 63, 64 của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định này và quy định phương thức quản lý đối với các hình thức sản xuất kinh doanh tại điểm A, B, C, D khoản 1 điều này. Điều 13. Thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm bị thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong trường hợp: 1. Tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh không hoạt động ngành nghề kinh doanh thực phẩm đã đăng ký. 2. Có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyển đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ sở cũ. 3. Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
Chương 5. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, nhập khẩu, xuất khẩu. Điều 14. Kiểm tra thực phẩm nhập khẩu. 1. Tất cả các loại thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm, khi nhập khẩu vào Việt Nam, phải kiểm tra tại cơ quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyền do các bộ quản lý ngành chỉ định, trừ các trường hợp được quy định tại khoản 2 điều này. 2. Các trường hợp sau đây được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu. A. Thực phẩm mang theo người nhập cảnh để tiêu dùng cá nhân trong định mức được miễn thuế nhập khẩu. B. Thực phẩm trong túi ngoại giao, túi lãnh sự. C. Thực phẩm quá cảnh chuyển khẩu. D. Thực phẩm gửi kho ngoại quan. D. Thực phẩm là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu. E. Thực phẩm là mẫu trưng bày hội chợ, triển lãm. 3. Bộ Y tế có trách nhiệm kiểm tra và cấp thông báo kết quả kiểm tra cho lô hàng nhập khẩu nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ hai bộ trở lên. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm kiểm tra và cấp thông báo kết quả kiểm tra cho lô hàng nhập khẩu nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ hai bộ trở lên, trong đó có thực phẩm tươi sống.
Điều 15. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm tại nước xuất khẩu. 1. Trong trường hợp đánh giá để thừa nhận lẫn nhau, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam xây dựng kế hoạch kiểm tra, thông báo và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu thực hiện kiểm tra hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm của nước xuất khẩu và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm xuất khẩu vào Việt Nam theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. A. Cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu gửi hồ sơ đăng ký về Bộ Quản lý ngành. B. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu, cơ quan có thẩm quyền của Bộ Quản lý ngành thực hiện thẩm tra hồ sơ, thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu kết quả thẩm tra và kế hoạch kiểm tra trong trường hợp cần thiết thực hiện kiểm tra đối với nước xuất khẩu vào Việt Nam. 2. Cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu gửi một bộ hồ sơ đăng ký về cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, Bộ Y tế hoặc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoặc Bộ Công Thương bao gồm: A. Danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đăng ký xuất khẩu vào Việt Nam theo mẫu quy định tại mẫu số 06 ban hành kèm theo quyết định này. B. Thông tin về hệ thống quản lý và năng lực kiểm soát an toàn thực phẩm của cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu theo mẫu quy định tại mẫu 07 ban hành kèm theo nghị định này. C. Tóm lược thông tin về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm theo mẫu quy định tại mẫu số 08 ban hành kèm theo nghị định này. Điều 16. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm xuất khẩu. 1. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thẩm quyền kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc lĩnh vực được phân công quản lý tại Điều 62, 63, 64 của Luật An toàn thực phẩm. 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm kiểm tra đối với lô hàng thực phẩm xuất khẩu gồm mặt hàng thuộc thẩm quyền quản lý của từ hai bộ trở lên.
Chương 6. Ghi nhãn thực phẩm. Điều 17. Ghi hạn sử dụng trên nhãn thực phẩm. 1. Hạn sử dụng an toàn bắt buộc phải ghi hạn sử dụng hoặc sử dụng đến ngày đối với thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm tăng cường vi chất và những thực phẩm dễ có khả năng bị hư hỏng do vi sinh vật. Hạn sử dụng an toàn đối với các thực phẩm khác có thể ghi sử dụng tốt nhất trước ngày phù hợp với loại sản phẩm thực phẩm. 2. Đối với thực phẩm ghi hạn sử dụng hoặc sử dụng đến ngày thì không được phép bán ra thị trường khi đã quá thời hạn này. 3. Đối với thực phẩm ghi sử dụng tốt nhất trước ngày thì sau thời điểm này thực phẩm vẫn được phép bán trên thị trường nếu nhà sản xuất chứng minh được thực phẩm đó an toàn với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải ghi hạn sử dụng rõ ràng theo một trong hai hình thức, hạn sử dụng hoặc sử dụng đến ngày. Chỉ nhà sản xuất thực phẩm mới được kéo dài hạn sử dụng cho sản phẩm thực phẩm của mình và hạn sử dụng kéo dài tối đa chỉ bằng hạn sử dụng đã quy định lần đầu tiên. Điều 18. Nội dung bắt buộc ghi nhãn. 1. Các thực phẩm bao gói sẵn phải bắt buộc ghi nhãn theo quy định của pháp luật về ghi nhãn thực phẩm. 2. Tùy từng loại thực phẩm bao gói sẵn, ngoài các quy định tại khoản 1 điều này, nội dung bắt buộc ghi nhãn còn phải đáp ứng một số quy định sau đây. A. Thông tin trên nhãn phải đúng bản chất sản phẩm, trung thực, chính xác, rõ ràng, không gây hiểu lầm cho người sử dụng. B. Đối với thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, trên nhãn phải thể hiện được các nội dung chính sau: công bố thành phần dinh dưỡng, hoạt chất tác dụng sinh học, tác dụng đối với sức khỏe, chỉ rõ đối tượng, liều dùng, cách dùng, cảnh báo nếu có. C. Đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm bổ sung vitamin, khoáng chất, chất vi lượng, không nhằm phổ cập cộng đồng như thức ăn công thức dành cho bà mẹ mang thai, trẻ em dưới 36 tháng tuổi và thức ăn qua ống thông cho người bệnh phải công bố mức đáp ứng so với nhu cầu dinh dưỡng, liều lượng sử dụng của từng đối tượng và hướng dẫn của bác sĩ. D. Thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, một số thực phẩm biến đổi gen thuộc đối tượng phải ghi nhãn theo quy định của pháp luật về ghi nhãn. Đối với thực phẩm biến đổi gen, phải ghi rõ thành phần và hàm lượng có trong thực phẩm. D. Khi lấy thành phần nào đó trong sản phẩm làm tên sản phẩm thì phải ghi rõ hàm lượng thành phần đó bên cạnh tên sản phẩm. E. Tên sản phẩm phải là cỡ chữ lớn nhất, rõ nhất và tối thiểu gấp 3 lần cỡ chữ khác trên nhãn. G. Khi chuyển dịch nhãn phải đảm bảo không sai lệch nội dung so với bản gốc. 3. Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn chi tiết việc ghi nhãn sản phẩm. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên, phát thanh viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Chương trình có sử dụng tin bài của báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử đài ttth thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.